Dân số đoạn 10. Đức Giê-hô-va phán với Mô-sê: Con hãy làm hai cây kèn bằng bạc giác mỏng và dùng chúng để triệu tập hội chúng, cũng như truyền lệnh cho các trại quân ra đi. Khi nào người ta thổi cả hai kèn, thì toàn hội chúng sẽ họp lại trước mặt con tại lối vào liều hội kiến. Nếu người ta chỉ thổi một kèn, thì các thủ lãnh, tức là những người lãnh đạo của các bộ tộc Israel, phải họp lại trước mặt con. Khi các con thổi kèn tiếng vang, thì những trại quân phía đông sẽ ra đi. Khi các con thổi kèn tiếng vang thứ nhì, thì những trại quân phía nam sẽ ra đi. Người ta sẽ thổi kèn tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi. Khi nhóm hội chúng, các con cũng phải thổi kèn, nhưng không thổi tiếng vang. Các con trai A-rôn là những thầy tế lễ sẽ thổi những kèn ấy. Đó là quy định vĩnh viễn cho các con qua các thế hệ. Khi nào trong xứ có chiến tranh và các con phải ra chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì phải thổi kèn tiếng thúc quân. Lúc ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con sẽ nhớ lại các con và giải cứu các con khỏi kẻ thù. Trong những ngày vui mừng, trong các kỳ lễ trọng thể và ngày đầu tháng thì các con phải thổi kèn trong khi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng kèn sẽ dùng để nhắc các con nhớ rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Vào ngày 20 tháng 2 của năm thứ hai, đám mây cất lên khỏi đền tạm chứng ước từ quan mạc Sinai. Dân Israel ra đi từng chặn cho đến khi đám mây dừng lại tại quan mạc Pharan. Đây là lần thứ nhất dân Israel ra đi theo lệnh Đức Giê-hô-va đã truyền qua Mô-sê. Ngọn cờ của trại quân Giu-đa ra đi trước theo từng đội ngũ. Nahashon, con trai Aminadab, chỉ huy quân đội Giu-đa. Nathanael, con trai Sua, chỉ huy quân đội của bộ tộc Issachar. Eliab, con trai Helon, chỉ huy quân đội của bộ tộc Sabolon. Bây giờ đền tạm đã được tháo dỡ, rồi con cháu Gạt-xôn và con cháu Merari khiêng đền tạm ra đi. Kế đó, ngọn cờ của trại quân Ruben ra đi theo từng đội ngũ. Elisu, con trai Sedeu, chỉ huy quân đội Ruben. Selumian, con trai Suri Hadai, chỉ huy quân đội bộ tộc Simeon. Elisab, con trai Deuen, chỉ huy quân đội bộ tộc Gác. Bây giờ các người kê hát khiêng những vật thánh ra đi. Người ta dựng đền tạm trước khi họ đến. Ngọn cờ của trại quân Ephraim ra đi theo đội ngũ. Elisama, con trai Amihud, chỉ huy quân đội Ephraim. Gamaliel, con trai Pedasu, chỉ huy quân đội của bộ tộc Manasseh. Abidan, con trai Gideoni, chỉ huy quân đội của bộ tộc Benjamin. Sau cùng, ngọn cờ của trại quân Dan ra đi theo từng đội ngũ, như đội hậu vệ của các trại quân khác. Ahieser, con trai Amisadai, chỉ huy quân đội Dan. Phagion, con trai Ocran, chỉ huy quân đội của bộ tộc Aser. Ahira, con trai Enan, chỉ huy quân đội của bộ tộc Nephtali. Đó là trình tự mà dân Israel ra đi theo từng đội ngũ mình. Mô-sê nói với Hô-báp, con trai Reuen, người Ma-đi-an, là anh vợ mình rằng, chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán, ta sẽ ban xứ đó cho các con. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối đãi tử tế với anh vì Đức Sô-va có hứa ban ơn cho dân Israel. Hô-báp trả lời, tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ trở về xứ sở tôi, là nơi quê cha Đức Tổ. Mô-xê lại nói, xin anh đừng bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong quan mạc chúng tôi có thể đóng trại được, và anh sẽ như con mắt cho chúng tôi vậy. Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với anh mọi ơn lành mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho chúng tôi. Vậy dân Y-sên khởi hành từ núi Đức Giê-hô-va trong 3 ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng trong 3 ngày đường để tìm cho họ một nơi an nghỉ. Ban ngày khi dân Y-sên dời chạy quân đi, thì đám mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. Khi hòm giao ước di chuyển, thì Mô-xê nói rằng, lại Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy để các kẻ thù Ngài bị tản lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Khi hòm giao ước dừng lại, thì Mô-xê nói rằng, lại Đức Giê-hô-va, xin trở lại với muôn vàng con dân Israel.